kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 15 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Bài học hôm nay sẽ tiếp tục phần 3 của bài học với đề tài Làm bạn khôn ngoan. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Trong những phần trước của bài học Làm bạn khôn ngoan, chúng ta đã suy nghĩ về liên hệ bằng hữu từ khi làm bạn đến tiến trình gây dựng liên hệ mạnh mẽ để Chúa có thể sử dụng cho mục đích của Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự thay đổi của ân sủng Chúa làm việc để chúng ta có thể cùng nhau tiến tới trong liên hệ với Chúa và công việc của Ngài. Tiếp theo phần giảng luận, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có phần trả lời câu hỏi để thấy nguyên tắc rõ ràng, thực tế hơn. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học Làm bạn khôn ngoan phần 3.
Cho nên vấn đề là như thế này, là trong sự liên hệ đó nó phải có vấn đề thực chất, nó phải có cái vấn đề nối kết rõ ràng trong sự ban cho. Vì sao? Vì đó là cái chỗ gây dựng. Nó giúp cho chúng ta hiểu cái nguyên tắc là rất nhiều khi mình thương bằng lời nói và lưỡi mà thôi. Kinh Thánh nó phải thương yêu bằng việc làm và lẽ thật. Có những người có nhu cầu giữa vòng chúng ta chẳng hạn, mình nói về tình yêu thương của hội thánh mà không có bước vào trong chỗ nối kết với nhu cầu rõ ràng, chịu khó hy sinh á, thì rất dễ để mà không có nối kết đúng theo như Chúa nói. Vài câu ở trong, thứ nhất là ở trong Dân Nhất đoạn số 3 câu số 17. Dân Nhất đoạn 3 câu số 17 đó, thì đặc biệt là nó theo Dân Nhất đoạn 3 câu số 16. Dân Nhất đoạn 3 câu số 16 nói một cái câu hết sức là sâu nhiệm về tình yêu của Chúa. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Đó là cái câu nối kết, đó là Chúa vì chúng ta bỏ sự sống. Nhưng mà ngay sau đó thì hỏi gì, làm sao để chúng ta bỏ sự sống của mình vì anh em, làm sao chúng ta để hy sinh sống ra cái tình thương đó. Nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào trong người đó được. Tức là khi chúng ta hiểu về Chúa, tình yêu thương của Chúa đó, thì cái điểm nối kết đó là sao? Hết sức thực tế ở trong sự yêu thương. Cho nên vấn đề của chúng ta đó là cái sự yêu thương gần gũi đó nó phải hết sức là thực tế. Vì chúng ta có thể nói như thế này, có những trường hợp hay những nhu cầu ở trong hội thánh mà mình không biết gì hết trơn. Mình không biết gì hết trơn. Mình đi ra đi vào nhóm tới nhóm lui đủ thứ. Có người cầu ngay bên cạnh mình không biết gì hết trơn. Vì sao? Bởi vì mình không chú ý tới vấn đề đó. Và cái lòng mình không mở ra chỗ đó, mình không nói chuyện về những cái phương diện đó, cho nên không biết gì hết trơn. Và ở đây gọi như thế này, nếu chúng ta ở trong một cái chỗ có thể yêu thương được, có của cải đời này, mà thấy anh em mình đương cùng túng, có một cái chỗ thấy được cái nhu cầu đó, thì cái sự yêu thương đó nó phải thực tế và rõ ràng. Gia Cơ đoạn 2 câu 15-16 nói cho chúng ta, ví thử anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn của uống hàng ngày, mà là một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng phần xác thì có ích gì? Cái tình yêu thương đó hay là sự nối kết đó, cái sự tử tế đó giúp ích gì được chăng? Thành thử vấn đề khi đối xử với nhau, Chúa đang đòi hỏi với chúng ta là cái tình yêu thực sự của Chúa đối với chúng ta phải có cái bông trái ở trong sự liên hệ của trong hội thánh và nhắc nhở cho chúng ta nó có một cái giá. Chúa vì chúng ta bỏ sự sống, thì nói sao? Cái tình yêu đó nó cũng phải đòi hỏi cái hy sinh. Anh chị em đang bị mất mát gì vì lo tưởng cho ai khác không? Thời gian, tiền bạc, công khó, nó đòi hỏi cái sự hy sinh đó. Chuyển hướng một tí, trong cái sự tử tế hay là sự liên hệ này, nó đòi hỏi một sự nhạy cảm của tấm lòng của chúng ta nữa. Có một vài câu kinh thánh đòi hỏi cái sự nhạy cảm đó. Tôi tưởng Châm Ngôn viết rất là hay cho chúng ta ở trong đoạn 25 câu số 17. Đó là không phải chỉ là chiều sâu thôi, nhưng mà vấn đề liên kết này nói tới sự tế nhị, sự quan tâm tới người khác. Câu này ngộ lắm. Chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân cận, e người chán con và trở lòng ghét con chăng. Nghĩa là sao? Nghĩa là chớ năng đến nhà kẻ lân cận. Là bên phía của mình là luôn luôn mở cửa nhà cho người ta tới, luôn luôn mời gọi, luôn luôn đáp ứng nhu cầu. Cái phía bên kia đó là phải quan tâm tới chỗ đứng của người anh em của mình. Đừng có trở thành gánh nặng cho họ thường xuyên, đừng có ỷ y trên họ thường xuyên, đừng có đòi hỏi thường xuyên. Vì sao? Chớ năng đến nhà họ, chớ đòi hỏi họ, chớ đặt mình thành ra cái gánh nặng cho họ. Vì sao? Vì họ sẽ lo không nổi. Việc sự liên hệ đó nó trở thành quá nặng gánh đi, người ta chán, người ta lo không nổi, người ta bỏ. Hiểu cái chuyện đó rất đơn giản, đó là có cái phần rất tế nhị của chúng ta nữa. Có nhiều khi là không phải là chỉ tới nhà thăm, mình có chuyện gì cứ gọi nói chuyện hoài, nói chuyện sáng, nói chuyện đêm, nói chuyện khuya, riết rồi người ta không muốn trả lời điện thoại nữa vậy thôi. Đơn giản hỏi, ủa sao mấy lần dạo sau này tôi gọi anh không trả lời? Nó tại vì cái số của anh nó hiện ra đó. Tôi thấy trả lời tôi mất thêm 2 tiếng rưỡi nữa nên tôi không. Nghĩa là sao? Tế nhị đòi hỏi điều đó. Đoạn 27 câu số 14. Kẻ nào trỗi dậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bằng hữu mình, người ta sẽ kể điều đó là sự rủa xả. Tức là sáng sớm người ta chưa ngủ dậy mình gọi điện thoại. Nhiều khi đó mình có những cái chuyện trong lòng mình muốn chia sẻ, mình muốn làm đủ thứ, mình quên mất là người ta đang ở đâu, cái hoàn cảnh của người ta như thế nào, người ta có cái chỗ để nối kết với mình hay không. Mình chỉ nghĩ cái chuyện phần mình á. Cái câu hỏi là khi mình liên hệ với những người khác, quan tâm tới người kia, quan tâm nhu cầu của họ, quan tâm cái hoàn cảnh của họ, chứ không phải là mình muốn gì mình làm đó, đụng tới đâu là chia sẻ tới đó hay là nối kết tới đó. Cái nào trỗi dậy sớm chúc phước phía bên nhận á, thì người ta nhận thành ra rủa xả. Tôi tưởng tôi là phước hạnh cho anh. Tôi tưởng sự liên hệ của tôi với anh là phước lắm, từ đó tới giờ hóa ra là người ta khiêng mình muốn chết, người ta chịu đựng mình tới bây giờ, người ta không nói thôi. Mình lại tưởng mình là phước hạnh đời đời cho họ. Thành thử khi mình ngừng lại đó, nhiều khi mình hỏi tại sao những cái chi tiết này đó thường thiếu sót. Tại vì ở trong cái căn bản là lời Chúa, sự khôn ngoan, sự liên hệ với Chúa, tình yêu thương, hy sinh của Chúa, tất cả những đó sống động với mình đó, thì những điều này sẽ bày tỏ ra. Có những lúc mình cắt đứt quá xa, mình không động tới ai, thì Kinh Thánh nói là mình ích kỷ, mình không nối kết được. Nhưng có cái chỗ mà mình nương dựa đòi hỏi thường xuyên, nó cũng là cái sự ích kỷ của mình nữa. Cho nên phân biệt ở đây, đó là chỗ đứng rõ ràng ở trong sự nối kết. Thương yêu bạn hữu, thương yêu sự liên hệ mà Chúa ban cho với tình yêu của Chúa. Thực tế trong tình yêu đó, thực tế chứ không phải chỉ là miệng nói không. Sự hy sinh nó có cái giá cả, và khi mình trả giá mình biết, khi mình không trả giá mình biết. Tế nhị, cẩn trọng ở trong sự liên hệ của mình thì sẽ gây dựng lâu dài. Giữ bạn gần gũi, phần số 3. Khi chúng ta nói về vấn đề bạn hữu, rất nhiều khía cạnh, tôi chỉ đưa ra một vài số ở đây, nếu tôi hết giờ thì tôi ngừng. Nhưng mà mong là chúng ta thấy được là đang bày tỏ ra cho chúng ta có những điều ảnh hưởng lâu dài trong đời sống chúng ta, có những cái khía cạnh xoáy động mà chúng ta đem vào trong đời sống của người khác nếu chúng ta sống ở trong ơn của Chúa. Nhưng mà một điểm giữ bạn gần gũi, đó là đứng chung trong nhu cầu của họ. Mình đã học rồi, nhưng mà có câu trong đoạn 27 câu số 10 thì nói như thế này: chớ lìa bạn mình hay là bạn của cha mình, trong ngày hoạn nạn chớ đi đến nhà anh em mình. Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa. Tiếng Việt thì có câu đó mình hiểu không? Bán anh em xa mua láng giềng gần đó. Mấy người liên hệ này, cái sự thật hữu cần thiết là những người ở ngay bên cạnh, những người gần gũi với mình. Câu nói là đừng có bỏ bạn, đừng có rời xa họ trong những ngày khó khăn. Tới cái ngày khó khăn đừng có chạy về nhà cha mình, trong khi có những anh em bên cạnh. Người xóm giềng gần còn hơn anh em xa, nghĩa là có mặt ở đó trong đời sống của họ, có mặt lúc họ cần, có mặt ở trong cái lên xuống thường xuyên của họ. Đời sống của mình ở đây độc lập quá, mình làm chuyện mình cả tuần, không dính líu với ai, không có nối kết với ai. Lâu lâu chạy vô hội thánh liên kết cũng thương nhau lắm chứ không phải không, nhưng rồi không có đứng chung với ai cả. Có người nói là hội thánh mình rất là tử tế, rất là yêu thương trong ngày Chủ nhật. Tại vì trong tuần không ai gọi tôi, không ai động nghĩa tôi. Khi tôi trở lại ngày Chủ nhật thì thương lắm, không phải giả bộ nữa. Nhưng mà vì trong tuần rồi sao đó, đứt mất chỗ nào đó. Thành ra trong tuần đó tôi có đứng với ai không, tôi có nối kết với ai trong cái sự liên hệ đó hay không. Nhiều khi mình phải bớt bận chuyện của mình ra để một tối nào đó, để một ngày nào đó, để một cái thời gian nào đó. Ban cho, hy sinh, sống cho một người khác, sống cho nhu cầu khác. Những sự đơn giản là những người đi nhóm cần đón, mình không đón không đi nhóm được chứ hả. Đó một phần hy sinh, hay là có những người nhu cầu ở trong chúng ta đang đối diện, mình nhịn cái này chút thì mình có thể nối kết được với họ, đứng chung được. Nhưng mà có một điểm nữa đó mà giữ sự liên hệ và rất cần thiết đó, mà mình nhắc đi nhắc lại hoài đó, là phải giữ cái sự tín cận lẫn nhau. Xin dở ra trong ngôn đoạn 11 câu số 13. Vấn đề này khi tới thì tôi nói thường xuyên, nhưng mà vẫn phải cứ nói tiếp tục, vì Kinh Thánh thứ nhất là nhắc đi nhắc lại là có một cái sự gãy đổ rất nhanh chóng khi chúng ta không giữ sự liên hệ ở đây. Đó là chúng ta không giữ cái sự kín đáo cho nhau, không bảo vệ cho nhau. Kẻ đi theo lẽo tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc. Nói lại một lần nữa là có những sự chia sẻ mà chúng ta đứng chung với nhau phải bảo vệ nhau. Phải bảo vệ nhau ở trong sự chia sẻ đó. Theo lẽo là sao? Tỏ ra điều kín đáo, làm cho gãy đổ mọi sự liên hệ. Thành thứ trong những điều mà chia sẻ với chúng ta đó, nhất là không phải chia sẻ mà thôi, dở ra trong câu kế tiếp ở trong đoạn 17 câu số 9. Đoạn 17 câu số 9 thì nói là kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái, là tìm cầu sự yêu thương đó. Còn ai nhắc lặp lại điều gì chia rẽ bàn bầu thiết cốt. Nghĩa là khi mình thấy có ai có lỗi hay là có cái vấn đề gì đó thì phản ứng của sự yêu thương là gì? Là che lại, chứ không phải là đi nói. Có cái chỗ để giải quyết vấn đề tội lỗi hay là vấn đề khó khăn, vấn đề gãy đổ trong hội thánh chứ không phải không. Không phải là mình che hết rồi, lập hết rồi, có những chuyện xảy ra đó. 6-7 tháng sau tôi mới nghe tới, tôi nói tại sao không ai nói với tôi để giải quyết từ lúc đầu mà chờ tới bây giờ mới nói. Phải đi tới để mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà cái phản ứng đầu tiên của mình là khi bạn bè của mình vấp lỗi ấy, là mình che lại liền. Mình không có chạy để nói người khác. Mình phải đối diện với điều đó một cách cá nhân, cẩn trọng để có thể giải quyết những cái chuyện đó, bảo vệ danh dự của họ, để cho họ có cái chỗ trở lại và có chỗ lớn lên. Chứ còn đụng một cái là tin tức ra hết, là một cái điều mà mình hết sức cẩn trọng trong một cái cộng đồng như là cộng đồng của chúng ta. Vì dễ từ trên xuống dưới chúng ta không quan tâm tới vấn đề này, nhiều khi chỉ nói có hiểu gì không, thấy không sao, tôi thấy này. Vài câu như vậy là đủ để cho chúng ta, như nói ở đây, không che lấp giấu tội lỗi để tìm sự thương yêu. Còn chỉ nhắc đi nhắc lại, lặp lại điều gì đó sẽ phân rẽ bạn bè thiết cốt. Ngay cả những cái sự liên hệ lâu dài cũng không đứng nổi khi có cái sự sai trật ở trong vấn đề này. Đoạn 20 câu số 19 nói thêm một câu này có lẽ giúp cho chúng ta thêm là kẻ nào đi theo lẽo bày tỏ điều kín đáo. Cái đó mình mới học xong. Cái câu kế tiếp là vậy chớ giao thông với mấy kẻ hay hở môi quá. Bị một lần thôi, thế mình nói với ai mà nó chạy tứ tung, đừng nói nữa. Và khi mình hiểu cái người đó chạy tứ tung thì mình cũng không nghe nữa, thì nó sẽ ngừng lại. Thành ra rất đơn giản ở đây là nó đừng có liên hệ, đừng có khuyến khích, đừng có giao thông, đừng có giao du với những người hay nói. Rồi tôi tưởng khi chúng ta bắt đầu cái đó nó bảo vệ cho nhau. Và khi chúng ta áp dụng cái lời của Chúa dạy là có những vấn đề sẽ đi, thứ nhất là cá nhân, đi cá nhân không được thì một hai người tới khuyên, có cái con đường kỷ luật của Chúa để giải quyết vấn đề. Nhưng mà không thể giải quyết vấn đề mà không bảo vệ cho nhau. Ở trong Thi Thiên đoạn 41 câu số 9, ở đây là lời dùng cho sự phản bội mà Chúa của chúng ta nhận được. Nhưng mà nói lại ở trong cái kinh nghiệm là người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi cũng dơ ngót lên nghịch cùng tôi. Có những sự gãy đổ mà một khi gãy đổ rồi khó hàng gắn lắm. Một người mà mình đã thân thiết mà bây giờ xoay lại nói ngược một vài câu hay là phá cái sự tín cận của mình là thôi, không biết làm sao bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ mới có thể gây dựng lại được. Cho nên chúng ta cẩn trọng điều đó. Thi Thiên đoạn 55 câu 12 tới 14 cũng nói điều này. Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi, bằng vậy tôi có thể chịu được. Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, bằng vậy tôi có thể ẩn mình khỏi nó. Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, bầu bạn tôi, thiết hữu tôi, chúng ta đã ngày đêm nghị bàn cách êm dịu chúng ta đi với đoàn đông đến nhà Đức Chúa Trời. Người nào cũng nói là kẻ thù nó làm tổn thương thì chịu được chứ không có khó. Người mà hại mình thì mình trốn, mình tìm cách này. Nhưng mà cái người bạn của mình, người tâm sự của mình, người đi thờ vượng Chúa với mình mà đụng cái thì không biết làm sao đỡ hay là không biết làm sao mà giải quyết. Cho nên anh chị em trong chỗ của mình, cái hoàn cảnh của chúng ta đó, gây dựng cho nhau bằng cách bảo vệ nhau, giữ gần gũi ở trong cái sự cẩn trọng này. Kéo không thì chúng ta bước vào những sự tang thương lâu dài mà khó gây dựng trở lại. Có một cái phần nữa trong sự cẩn thận, một cái khía cạnh khác tôi chỉ đem lên ở chỗ này rồi khi chúng ta nói về vấn đề tiền bạc thì chúng ta sẽ trở lại. Nhưng mà có một cái sự gãy đổ trong vấn đề liên hệ đó là vấn đề tiền bạc. Trong sự liên hệ bạn hữu này kia đó mà không cẩn trọng về vấn đề tiền bạc thì rất dễ để mà gãy đổ. Đoạn số 17 câu số 18, kẻ ngu muội giao tay chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình. Cái lãnh nợ đó là cái vấn đề ở đây. Có vấn đề tiền bạc này kia đó là hết sức là cẩn thận. Đọc thêm một phần nữa rồi chúng ta nói thêm một vài lời ở đây. Đoạn số 6 câu 1 tới câu số 5. Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, nếu con giao tay mình về người ngoại thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng con. Hỡi con, bởi con đã sa vào tay kẻ lân cận con, hãy làm điều này giải cứu mình con, hãy đi hạ mình xuống này xin người lân cận con, chớ để hai con mắt con ngủ hoặc mí mắt con chợp lại, hãy giải cứu mình khỏi người như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, như con chim thoát khỏi kẻ đánh rập. Là hễ giữa mình với bạn hữu mình này kia mà có vấn đề tiền bạc đó, giải quyết liền. Giải quyết nhanh, đừng có đi ngủ trước khi giải quyết. Nghĩa là đặt thứ tự ưu tiên giải quyết liền. Vì sao? Vì nó chắc chắn sẽ làm hư hại sự liên hệ đó. Thành thử khi mình lãnh trách nhiệm đó, khi mình học tới vấn đề nhận lãnh trách nhiệm cách rõ ràng. Còn không đó, bước vào trong những cái điều này, chẳng hạn như là đầu tư với nhau, làm ăn với nhau mà không có rõ ràng trên dưới trách nhiệm như thế nào, là bảo đảm sẽ đi tới sự khó khăn của sự liên hệ. Cho nên vấn đề giữ gìn nữa trong vấn đề khôn ngoan ở trong những phương tiện này. Nhưng mà chúng ta thấy đó là đối xử tử tế, giữ bạn gần gũi, bảo vệ nhau trong sự liên hệ, bảo vệ nhau trong danh dự, bảo vệ nhau trong sự trung thành với nhau, giữ gìn những cái điểm mà gây cho tổn hại với mình. Cho nên chúng ta chọn bạn cẩn thận, chúng ta đối xử trong tình yêu thương, chúng ta bước đi trong sự khôn ngoan. Nhưng mà có một điểm nữa tôi muốn nói nhanh ở đây là đẩy bạn tiến tới. Chữ đẩy bạn tiến tới ở đây có nghĩa là gây dựng bạn ở trong sự liên hệ mà Chúa ban cho. Nghĩa là cái sự liên hệ của chúng ta phải giúp bạn hữu mình tiến tới ở trong Chúa, trở thành người của Chúa tốt hơn ở trong sự liên hệ. Đoạn 27 câu số 9. Dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn, lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu dường ấy. Nghĩa là cái sự liên hệ của chúng ta đó, trong cái sự khuyên lẫn nhau, làm cho tăng tiến cuộc đời, được đem tới sự chữa lành, nó làm cho sự mạnh mẽ, trưởng thành càng hơn. Cũng đoạn đó câu số 17. Sắc mày nhọn sắc, cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Sắc mài sắc, bạn bè mài nhau, là như vậy, là bạn bè làm cho nhau trở thành sắc bén. Nghĩa là lời khuyên, lời giúp đỡ, lời chỉ dạy, lời nâng đỡ, làm cho mình trở thành dụng cụ mà Chúa muốn mình trở thành càng hơn. Có rất nhiều điều này, nhưng mà tôi muốn kết thúc chỉ đọc phần Kinh Thánh này. Và khi anh chị em nghe đây là sự bày tỏ của tình bạn, công việc Chúa dùng trong sự liên hệ này, chuyện đời đời Chúa giao phó trên những sự liên hệ Chúa ban cho, xin dở ra trong Philip đoạn số 2. Tôi sẽ không nói nhiều ở trong đây, tôi chỉ đọc. Và khi chúng ta nghe rồi đó thì chúng ta nói lại, Chúa cho con trở thành những người này. Đó là những người có sự liên hệ, đã chọn lựa cẩn thận trong đức tin, đã gây dựng với nhau lâu dài, đã bước đi trong tình yêu thương của Chúa giao phó cho đời sống của họ, và bước đi nối kết với khía cạnh đời đời của sự liên hệ của mình, sống ở trong cái sự liên hệ đó và trở thành những người đại dụng công việc mà Chúa dành cho. Sự liên hệ mà Chúa ban cho mạnh mẽ vô cùng. Để đọc từ câu số 19. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người là ủy viên của anh em ở kề tôi đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em khi nghe mình đau ốm. Vả người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Trong đó tóm tắt sự liên hệ bầu bạn, sự thương yêu, công việc Chúa dùng, sự nâng đỡ hội thánh, nâng đỡ công việc Chúa, vấn đề đời đời nằm trên sự liên hệ mà Chúa giao những người sống ở trong Chúa. Timothy, Epaphroditus, Phao-lô, biết đâu đó cũng là chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Làm bạn khôn ngoan. Chúa Giêsu phán rằng trong tình yêu thương chúng ta bày tỏ cho nhau ngay trong tình bạn qua đức tin, thì người ta có thể phân biệt chúng ta là môn đồ của Chúa hay không. Cho nên liên hệ con người là tấm gương khá chính xác về đời sống tâm linh với Chúa. Trong phần áp dụng kế tiếp, chúng ta sẽ đo lường chỗ đứng đức tin này cách đơn giản nhưng rõ ràng. Xin quý vị thầm nguyện cầu xin Đức Thánh Linh làm việc để lời Chúa được tôn quý và thi hành cách tích cực trong đời sống chúng ta.
Qua bài học khôn ngoan làm bạn, chúng ta đã học nhiều khía cạnh của vấn đề thực tế, sống thế nào để khôn ngoan trong khi đối xử với bạn bè, người thân. Đây không phải chỉ là vấn đề giao tiếp mà thôi, nhưng cũng là chỗ áp dụng nguyên tắc đức tin trong môi trường liên hệ thực tế, và cũng là môi trường đo lường thực chất của sự trưởng thành trong Chúa của tấm lòng chúng ta. Trong sự liên hệ có một vấn đề mà chúng ta thường vấp phải hơn cả, và là một cửa sổ mở ra vào trong tấm lòng của chúng ta. Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta thấy điều này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 tới câu 5. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cái đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cái đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác khỏi mắt anh em mình được. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về bản chất của những người sống theo bản ngã riêng. Họ sẽ luôn luôn đối diện với sự đoán xét vì thường xuyên đoán xét kẻ khác. Mỗi một người trong chúng ta đều hiểu rõ khuynh hướng này trong chính mình. Chúng ta rất nhạy cảm về tội lỗi và vấp ngã của những người khác, nhưng chúng ta lại rất bình an thỏa lòng về chính tội lỗi và vấp ngã của mình. Chuyện sai lầm của người khác thì thấy rất rõ và rất mau. Chuyện sai trật của mình thì không thấy, hay là coi nhẹ, hay là dễ dàng để du di cất giấu. Chúa dùng hình ảnh mới nghe thì thấy khá buồn cười, nhưng khi hiểu rõ rồi thì thấy đau lòng muốn khóc, vì đây là tình trạng kinh khủng của lòng dạ chúng ta trong sự liên hệ với Chúa và với người khác. Chúa hỏi, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cái đà trong mắt mình? Có thể nói nôm na sự so sánh khác biệt giữa cái rác và cái đà như thế này qua câu hỏi của Chúa. Sao ngươi dòm thấy hạt bụi trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái cột nhà trong mắt mình? Hạt bụi trong mắt là chuyện dễ hiểu, nhưng đi đâu với cái cột nhà thọc vào con mắt là chuyện không thể hiểu được. Nhưng vì sự ngược đời, điên dại của sự cư xử chúng ta mà Chúa phải sử dụng sự so sánh này để cho chúng ta thấy rõ. Điểm áp dụng hôm nay là câu Chúa ra lệnh răn bảo, các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Và nếu chúng ta không thấy vấn đề thì Chúa nói một cách rất thẳng thắn. Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây cột nhà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh em mình được. Cho nên câu hỏi cho chúng ta suy nghĩ áp dụng để được khôn ngoan, đó là chúng ta có phân biệt được giữa hạt bụi và cây cột nhà hay không? Dĩ nhiên, phần lớn là có. Nhưng chúng ta có thấy mình thường xuyên sống với người khác với một cột nhà thọt ra khổng lồ trong con mắt mình hay không? Chúa nói rằng ai hiểu điều đó thì hiểu rằng có một sự phán xét sẽ đến trong sự liên hệ nếu không có sự thay đổi.
Và hơn nữa, sự đoán xét đó không phải chỉ trên căn bản liên hệ giữa mình với người khác mà thôi, nhưng trên căn bản đức tin với Chúa, vì Chúa đã thẩm định tấm lòng của họ như thế này: hỡi kẻ giả hình, kẻ giả hình. Cho nên đây là điều chúng ta cần suy nghĩ và đáp ứng áp dụng. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta cũng biết đo lường thật trạng bên trong tấm lòng mình qua liên hệ bên ngoài với người khác.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến bên đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, ngài đây lòng thương xót tôi. Sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Hôm nay chúng ta kết thúc bài học Làm Bạn Khôn Ngoan. Trong chương trình phát thanh lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu một bài học mới trong sách Châm Ngôn với đề tài Kiêu Ngạo Nguy Hiểm. Để thấy rõ ràng nhu cầu của chúng ta trong ân điển của Chúa, xin mời quý vị nhớ đón nghe. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế hơn, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.